Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 840. Ai mới là người cười cuối cùng? 3. Góc truyện audio.com. Gã nhà cái nghe Chu Khiết Oánh nói vậy, vô cùng xấu hổ, nhỏ giọng chửi một câu. Con điếm thối tha, Hoàng Đức Thu, ông nói cái gì? Chu Khiết Oánh nghe được câu gã vừa chửi mình, tức giận nói. Ông chửi ai là con điếm thối tha hả? Tôi chả nói ai cả, chỉ nói bâng quơ thôi. Ai nghĩ mình là con điếm thì chính là nói người đó. Hoàng Đức Thu cũng chẳng phải người lương thiện gì. Ông, Chu Khiết Oánh á khẩu không nói lại được, cô ta không thể nói là ông ta đang chửi mình, nếu không thì khác gì tự nhận mình là gái điếm. Cô ta chỉ biết tức đến nỗi đỏ mặt, nhìn hai người kia chưa thua mà đã bắt đầu mâu thuẫn nội bộ, Dương Tử Mi rất vui vẻ. Mấy người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu lo lắng mình bị thua, nhưng tiền cược của họ cũng không lớn, cùng lắm thì xem như đổ thua một khối đá thô, cũng chẳng đáng mấy. Khối đá thô thứ 7 bắt đầu được đưa lên cắt. Lần này Dương Tử Mi cắt một khối đá thô nhỏ, cô không nỡ cắt khối phỉ thúy vàng kia trước, cô muốn để lại cuối cùng để làm kinh diệm ánh mắt mọi người. Bên phía Chu Khiết Oánh còn lại hai khối đá thô có bề ngoài vừa to vừa đẹp, ước chừng to bằng một cái bàn lớn nhưng giá chỉ có 500 vạn. Khối đá thô của cô ta có vỏ ngoài màu vàng, ở giữa còn có một cây hoa mặt tùng mọc ngang qua, khả năng có ngọc là 80%, thế nên Chu Khiết Oánh đặt rất nhiều hy vọng vào khối đá thô này. Mong rằng có thể giải ra một khối phỉ thúy cực phẩm thật tốt thuộc loại thủy tinh, một chiêu đánh bại Dương Tử Mi. Loại phỉ thúy là loại được cấu tạo bởi các hạt tinh thể và độ trong của ngọc, căn cứ vào cấu tạo và độ trong suốt mà người ta chia phỉ thúy thành các chủng loại. Ở giữa mỗi chủng loại không có một giới hạn nghiêm khắc nào, nhưng nó có một mức độ riêng nhất định. Lấy độ trong suốt để phân chia, có thể chia phỉ thúy thành các chủng loại sau. Loại thủy tinh, loại băng trùng, loại du thanh, loại băng nhu, loại phù dung, loại đậu, loại mã nha, loại kiền thanh và một số chủng loại khác. Trong đó, loại thủy tinh có độ trong suốt cao nhất, trong suốt sáng bóng dựa theo mặt chữ mà giải thích thì là trong suốt như thủy tinh. Loại thủy tinh có thể nói là tên gọi cao nhất dành cho phỉ thúy, tất nhiên loại thủy tinh cũng có sự phân chia cao thấp khác nhau. Tiếp theo là loại băng. Hiện tại, khối phỉ thúy trên tay Dương Tử Mi tuy rất trong suốt nhưng chỉ là loại băng mà thôi, cho dù không bị nấm mốc ăn thì cũng không sánh với loại thủy tinh được. Vì thế lòng tin của Chu Khiết Oánh bắt đầu khôi phục lại. Đối với Dương Tử Mi mà nói, dù có nấm mốc hay không dưới bàn tay của cô thì đều thành phỉ thúy cực phẩm hết. Đặt tay lên trên, lập tức cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng nồng đậm và mạnh mẽ. Quả là một vật liệu tuyệt vời. Đợi sau khi cắt khối phỉ thúy này ra ngoài, cô sẽ làm một bộ phụ kiện tặng ông cậu, yểm phù chú và phù hộ ông bình an. Cô nhìn ra năm nay ông cậu có một cái hạn lớn, nếu không bình an vượt qua được có thể mất mạng. Ông xót cho bà nội mình như vậy, cũng rất yêu thương mình, cô không mặc kệ nhìn ông gặp nhìn nguy hiểm được. Tăng Thiên Hoa căng thẳng nhìn động tác giải thạch của Dương Tử Mi, âm thầm cầu nguyện nhất định nấm mốc không được ăn ngọc mà phải hòa quyện với ngọc. Dương Tử Mi tìm được vị trí phù hợp, bắt đầu dứt khoát cắt xuống, cắt bỏ hết phế liệu thừa thãi xung quanh, sau đó dùng đá mài để mài. Cô mài hết, góc truyện audio.com, lớp đá ở bên ngoài, hình dạng khối phỉ thúy này rất đặc biệt giống như một cái chậu, tuy không sâu nhưng rất lớn. Nhưng nấm mốc mọc trên phỉ thúy là thật, nấm mốc màu đen lan rộng khắp bề mặt phỉ thúy. Cách chương.